Khóa hư lục giảng giải. Lời đầu sách. Quyển khóa hư lục giảng giải này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một pho sách Phật giáo Việt Nam thực sự Việt Nam của chúng tôi. Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi ao ước những tư liệu Phật giáo Việt Nam còn sót lại được dịch ra chữ quốc ngữ để cho người sao có phương tiện tham khảo học tập. Rất hân hạnh được các vị Thiều Chữ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đăng Thục, Hòa Thượng Thanh Kiểm, nhóm khoa học xã hội đã dịch bộ khóa hư lục. Nương chú giải của quý vị trên, chúng tôi dễ dàng nhiều trong khi giảng giải tập sách này. Quý vị là ân nhân lớn giúp chúng tôi thực hiện được sở nguyện từ lâu. Sách Phật giáo Việt Nam vốn dĩ nghèo nàn lại bị mất mát, cần bảo tồn và làm tăng trưởng thêm. Chúng tôi cố gắng giảng giải và in ra, hầu mong thêm lớn phần nào cho pho sách Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không có một pho sách Phật giáo Việt Nam, đây là một thiếu sót lớn. Trước kia, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ nhờ Trường diễn Đông Bát Cổ giúp đỡ đã in được pho sách Phật giáo Việt Nam lấy tên là Việt Nam Phật Điển Tùng Sang để phát hành. Song pho sách này vẫn bằng chữ Hán, tài liệu còn hạn chế và ít người đọc được. Theo quan điểm chúng tôi, pho sách Phật giáo Việt Nam là gom góp các quyển sách, văn thơ của các bậc tôn túc, các hàng đạt đạo người Việt Nam đã viết còn lưu lại. Để thấy tinh thần người xưa tu hành đạt đạo và thâm hiểu Phật giáo như thế nào, cho chúng ta hàng hậu học có chút tự hào về tổ tiên mình và học hỏi theo các ngài. Quyển khóa hư lục chúng tôi dùng giảng giải là bản in năm 1943 của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ. Muốn người nghe và người đọc dễ lãnh hội, chúng tôi thay đổi thứ tự những đề mục trong sách chữ Hán. Những phần dễ để trước, phần khó để sau, cốt hướng dẫn độc giả nhận được yếu chỉ thiền tông. Mong thực hiện được bản hoài, chúng tôi không ngại tài đức cạn mỏng, mạnh bạo là một việc có thể quá sức. Chắc rằng còn lắm điều sai sót, mong quý vị cao minh tha thứ và chỉ giáo cho. Kính mong Thích Thanh Từ, Thiền viện Thường Chiếu, ngày 23 tháng 4 năm 1996, tức ngày 6 tháng 3 năm Bính Tý.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72 trên 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com trên Diệu Pháp Âm.
Trần Thái Tông, ông vua thiền sư, 1218-1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 Triều Lý. Gia thế ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá. Nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Do nhiều nỗi khổ và lòng say rất bất an, lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thực cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa, vua phải bỏ ngựa vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm, có lẽ thiền sư Đạo Viên. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ dơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam. Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy trẫm, Trần Công thống thiết nói: tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước, ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Giả lại, thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên đấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí của riêng mình. Tôi dám nói rằng, bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau, thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên, sự nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy, trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo. Ròng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính, không kinh nào là trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cương. Một hôm đọc đến câu: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng hoát nhiên tự ngộ. Thái Tông là ông vua chăm học. Trong bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội, ông viết: trẫm lo việc gian dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lâm. Siêng công việc, tiếc ngày giờ, trẫm cố học hành thêm. Chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâm, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách, học sách Nho, rồi còn học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả, quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về dân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Sau cuộc chiến, đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258, lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây, Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư để an dân lập ấp và tu hành. Thái Tông bệnh, nhân nuôi bệnh cha, Thánh Tông thưa: chân không và ngoan không là đồng hay khác? Thái Tông bảo: hư không là một, chỉ vì tâm mình mê ngộ nên có chân và ngoan. Thí như phòng nhà mở cửa thì sáng, đóng cửa thì tối, sáng tối chẳng đồng mà phòng nhà là một. Hôm sau, quốc sư Đại Đăng vào thăm thưa: bệ hạ bệnh chăng? Thái Tông nói: tứ đại là bệnh, cái này xưa nay sanh tử không can hệ mà dính kẹt trong bệnh hoạn sao? Khoảng mấy hôm sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hạ, đem việc nước dặn dò Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư Phù Vân, Đạo Viên, Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe. Thái Tông gằn giọng bảo: đến trong đây, bớt một mảy tơ dường trên thịt khoét thương, thêm một mảy tơ như trong mắt để bụi. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù Phù Vân nói huyền, Đại Đăng thuyết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này? Nói xong, ngài lặng lẽ thị tịch, nhằm năm Đinh Sửu, niên hiệu Bảo Phù thứ năm, thọ 60 tuổi. Ngài còn lưu lại những tác phẩm: Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục, Thi Tập